Chào mừng các bạn đến với chương trình phát thanh Minh Huệ. Chương trình phát thanh ngày hôm nay xin gửi tới các bạn một số bài viết trong tuyển tập các bài chia sẻ tu luyện chính pháp. Bài chia sẻ thứ nhất: nhìn bản thân từ trạng thái của đồng tu. Bài viết của đệ tử Pháp Luân Đại Pháp ở Đại Lục. Đoạn thời gian trước, nghe thấy một vài đồng tu trong khu vực bị bắt phi pháp và lục soát nhà. Trong quá trình nghe thấy những tình huống này cũng phản ánh ra rất nhiều nhân tâm chấp trước của bản thân, khiến tôi càng thêm minh bạch rằng trên con đường tu luyện của mình, gặp phải bất kỳ sự việc gì, vô luận là đích thân trải nghiệm hoặc nghe thấy hay nhìn thấy trạng thái của những người xung quanh phản ánh ra, đều do bản thân tồn tại vật chất tư tưởng không đúng đắn nên nó mới xuất hiện, để nhận ra nó và tu bỏ nó. 1. Tu bỏ tâm sợ hãi và tâm nghi ngờ. Trong thời gian nghe thấy đồng tu bị bắt phi pháp, lục soát nhà, trong tâm biết rằng chỉ cần đệ tử Đại Pháp thực thi đúng đắn, chính niệm đủ, có sư phụ ở đây, có Pháp ở đây, thì ai cũng không thể can nhiễu được. Nhưng vẫn nhận thấy trong hành vi tư tưởng của bản thân, hết lần này đến lần khác, đều xuất ra rất nhiều thứ sợ hãi và nghi ngờ. Mỗi lần phát hiện những vật chất tư tưởng bất hảo này, tôi đều dùng chính niệm kiểm soát nó. Cho dù nó nhảy ra bất kỳ lúc nào, chính là lúc nó phải bị tiêu hủy. Tôi không sợ nó phản ánh ra, càng không thể thừa nhận sự tồn tại của nó. Vì sợ hãi và nghi ngờ này không phải là tôi, không phải là chân ngã. Và tôi phải tu bỏ nhân tâm chấp trước này. Mặc dù tôi cũng ngăn chặn các tâm sợ hãi đó, nhưng thực sự thanh trừ vật chất tư tưởng bất hảo nơi bản thân là nhờ Pháp của sư phụ. Buổi tối một ngày nọ, tan sở về nhà, từ bên ngoài nhìn thấy đèn trong nhà không bật sáng. Thường khi tan sở về, mỗi nhà, mỗi hộ đều bật đèn sáng trưng. Tôi đứng bên ngoài, trong tâm bắt đầu do dự, không dám vào nhà. Chuyện gì thế nhỉ? Trước đây chưa bao giờ như vậy. Sẽ không xảy ra bất cứ chuyện gì chứ. Tôi biết đây là tâm sợ hãi đang tác quái. Trong tâm nghĩ phải ngăn nó lại, mình phải vào nhà. Nhưng khi cầm chìa khóa mở cửa vẫn thấy sợ. Mở cửa ra mới thấy trong nhà không có ai. Điện thoại đều để ở nhà nên cũng không liên lạc được. Tôi băn khoăn không biết nên làm gì, hay liên lạc người thân hỏi thử xem sao. Trong não nghĩ ra rất nhiều tình huống. Cuối cùng quyết định không thể bị tâm sợ hãi sắp đặt mọi chuyện như vậy được. Tôi chẳng gọi điện thoại, cũng chẳng hỏi han ai. Chắc người nhà có việc ra ngoài thôi. Tôi bèn đi nấu cơm và ở nhà đợi. Chẳng mấy chốc họ trở về. Hóa ra là đi giúp người thân lắp đặt sofa nên về muộn. Chớp mắt ấy tôi mới minh bạch ra. Vốn dĩ chẳng có việc gì. Tất cả những gì vật lộn trong đầu đều do tâm sợ hãi diễn hóa ra. Đều là giả tướng, đều là ma huyễn. Sư phụ từng giảng, do vậy một khi có tâm chấp trước thì liền sản sinh ra ma huyễn này và người ta rất khó thoát khỏi nó. Trích bài giảng thứ 6 chuyện Pháp Luân. Buổi tối học Pháp đến đoạn này. Tất nhiên, chúng ta không thừa nhận hết thảy những gì mà cựu thế lực an bài. Tôi là sư phụ cũng không thừa nhận. Các đệ tử Đại Pháp đương nhiên cũng đều không thừa nhận. Nhưng thế nào đi nữa, chúng đã làm những điều mà chúng muốn làm. Các đệ tử Đại Pháp cần phải làm tốt hơn nữa. Khi cứu độ chúng sinh thì cũng tu bản thân mình cho thật tốt. Trích giảng Pháp tại Pháp hội Chicago năm 2004, giảng Pháp tại các nơi, quyển số 4. Đoạn Pháp này của sư phụ như đề hồ quán đỉnh khiến tôi thấu ngộ, sư phụ an bài con đường tu luyện cho chúng ta. Khi cứu độ chúng sinh thì cũng tu bản thân mình cho thật tốt. Trích giảng Pháp tại Pháp hội Chicago năm 2004, giảng Pháp tại các nơi, quyển số 4, chứ không phải tu luyện trong bức hại do tà ác khống chế. Khi tôi minh bạch pháp lý này, thì các vật chất sợ hãi rất khó tồn tại trong trường không gian của bản thân tôi. Buổi tối hôm ấy, tôi có một giấc mơ. Một con kênh dài rộng với một đập lớn phía trước và một cái đầu xả nước lớn. Có một vạch đo ở bên trong kênh và nước trong kênh chưa đến vạch. Đột nhiên đầu xả nước to như cái đập lớn mở ra, nước bắt đầu đổ vào kênh, nước bắn tung tóe thành những bông hoa nước lớn trắng xóa, nước đến vạch thì đột ngột dừng lại, thậm chí một giọt cũng không thêm vào được. Khi tỉnh lại, tôi ngộ rằng đây là điều sư phụ từng giảng. Tâm tính cao bao nhiêu, không cao bấy nhiêu. Trích bài giảng thứ nhất, chuyện Pháp Luân. Kể từ đó tôi cảm thấy nhẹ nhàng rất nhiều. Tôi hiểu rằng trong Đại Pháp, khi tâm tính đạt đến vị trí mà bản thân không hay, không biết, sư phụ sẽ giúp tôi trừ bỏ vật chất sợ đó đi. Còn có một thời gian, tôi nghe nói đồng tu bị theo dõi, lại kích động đến tâm nghi ngờ tiềm ẩn nơi bản thân. Buổi sáng đi làm, tôi nhìn thấy một chiếc ô tô đậu ngay trên con đường duy nhất mà tôi đi đến công ty. Lúc đó nhân tâm bị phơi bày và thuận theo giả tướng diễn hóa. Đi bộ đi làm thì thấy ở đoạn đường đó hôm nay đậu chiếc xe này, ngày mai đậu chiếc xe kia. Trong tâm bắt đầu suy nghĩ, gần đây mình không tinh tấn, đừng để tà ác dùi vào sơ hở, bản thân nỗ lực ngăn chặn tâm nghi ngờ bất hảo này. Cho đến một hôm nghe thấy đoạn pháp của sư phụ. Khi khí lên đỉnh đầu rồi sung xuống nhưng không vượt qua được, thì họ liền cảm thấy đầu nặng, đầu sưng, như có hiện tượng đội một chiếc mũ khí dày cộp, vân vân. Nhưng khí không có tác dụng ức chế gì cả, nó cũng không làm người ta dẫn đến phiền phức gì hết, cũng hoàn toàn không sinh ra bất kể bệnh tật gì. Trích bài giảng thứ 6, chuyện Pháp Luân. Ồ, tôi hiểu rằng hóa ra không tinh tấn cũng là một trạng thái. Bản thân cần tích cực nhanh chóng thay đổi trạng thái này mới được, và không thể để trạng thái này dẫn đến xảy ra vấn đề không nên xảy ra. Tâm nghi ngờ chiếc ô tô này lập tức tiêu tan như mây khói. Sau này đi đến đoạn đường ấy cũng không chú ý nhìn xem liệu có chiếc ô tô nào đậu ở đó hay không. Cũng không bị tâm nghi ngờ làm loạn tư tưởng nữa. Hơn nữa, cho dù có hay không có nghĩ đến pháp của sư phụ, thì tôi vẫn an tâm, đó là một cảm giác an toàn nội tại. 2. Trừ bỏ tâm tồn tiền, tồn vật. Khi tôi nghe đồng tu chia sẻ liên quan đến vấn đề lợi ích, cũng nhận thấy tâm tồn tiền, tồn vật của bản thân. Tôi là người từ nhỏ đã có thói quen thích thu thập, tích góp đồ mà không muốn sử dụng. Bố mẹ cho tiền tiêu vặt nhưng tôi không tiêu mà thích để dành. Khi lớn dần lên, có công việc rồi, thói quen này của bản thân càng phản ánh ra rất nhiều tâm bất hảo. Vào thời gian tôi ở nhà không có việc làm, cũng không có thu nhập, tiền mà bố mẹ cho tôi hàng tháng dùng không hết bèn giữ lại và cất ở một nơi chỉ có mình tôi biết. Về sau tôi đi làm, một hôm mẹ đi tìm đồ trong phòng tôi, vô tình tìm thấy nơi tôi cất tiền, chứ cũng không tìm thấy đồ mà mẹ muốn tìm. Cuối cùng mới tìm thấy món đồ đó ở chỗ của mẹ tôi. Sau khi tôi biết nơi mình cất tiền bị phát hiện, trong tâm khó chịu, chẳng có chút dư vị gì, tôi ngồi xuống và nghĩ. Vì sao sợ người khác biết mình cất giấu tiền chi tiêu nhỉ? Tôi phát hiện đằng sau sự tồn tiền này là tâm lo xa và tâm muốn giải quyết những vấn đề cấp bách của bản thân. Nhưng vì sao lại có suy nghĩ này? Hóa ra đó là vị tư. Có một thời gian tôi mê mua quần áo, mua trên mạng, mua ở cửa hàng, mua rất nhiều quần áo, nhưng đa số chỉ mặc qua một lần rồi không muốn mặc lại, cất thành một tủ lớn. Trạng thái này cũng quấy nhiễu tôi một thời gian rất dài. Một lần học pháp đến đoạn này, để vứt bỏ ở mức tối đa các tâm chấp trước của con người, Thích Ca Mâu Ni đã không cho đồ đệ tiếp xúc với bất kể những thứ gì, như tài, vật. Ông dẫn dắt các đệ tử đi xin ăn, đi hóa duyên. Trích bài giảng thứ 7, chuyển Pháp Luân. Tôi bỗng minh bạch ra rằng, chẳng phải các hành vi này giống với việc hòa thượng tồn trữ cái bát hóa duyên hay sao? Mình là một người tu luyện, nhân tâm nào cũng phải bỏ. Làm sao có thể mang theo các chủng tâm này viên mãn kia chứ? Điều này không thể. Khi không có sự ràng buộc của các tâm này, mọi việc đều đường đường chính chính, cũng không còn cảm giác xấu hổ khi tư tâm bị phơi bày, hơn nữa còn cảm thấy nhẹ nhàng, thản đãng. 3. Trừ bỏ tâm hữu cầu. Khi các đồng tu nói về tâm lợi ích, tôi cũng thấy bản thân mình có tâm hữu cầu đáng sợ này. Nhân dịp con của tổng giám đốc công ty nơi tôi làm việc trước đây được 100 ngày, trong tâm tôi muốn mua một ổ khóa nhỏ bằng bạc để làm quà cho con của anh ấy. Con nói với mẹ rằng bản thân muốn giữ liên lạc tốt với anh ấy để sau này có cơ hội làm việc bên ngoài. Cơ hội càng nhiều thì thu nhập càng cao. Tối hôm ấy tôi hẹn với bạn đi mua chiếc ổ khóa bạc. Sau khi ăn tối xong thì giảng cho bạn nghe rất nhiều chân tướng đại pháp. Trước đây tôi đã làm tam thoái cho cô ấy rồi. Trong tâm tôi rất vui, chẳng hề ý thức là bản thân tồn tại tâm hữu cầu vào việc truy cầu lợi ích. Sáng sớm hôm sau thức dậy cảm thấy hơi đau đầu, trong tâm nghĩ có thể tối hôm qua ngủ không ngon, đến trưa càng lúc càng đau, đến tối tan sở càng đau dữ dội hơn, ngay cả phát chính niệm cũng đau, khi tập trung niệm lực để niệm một chữ diệt thì đau đến nỗi không thể dùng sức. Lúc này tôi mới bắt đầu cảnh giác, trạng thái không đúng đắn này tuyệt đối không phải do nguyên nhân ngủ không ngon. Nhất định bản thân đã làm điều nào đó mà người tu luyện không nên làm. Tôi ngồi xuống suy nghĩ, từ khi nào mình bắt đầu có hiện tượng đau đầu, chính là từ lúc mua ổ khóa nhỏ bằng bạc gửi tặng cho họ. Vợ của tổng giám đốc rất khách khí từ chối, nhưng tôi vẫn nhất quyết muốn họ nhận. Tuy nhiên cuối cùng họ cũng không nhận. Vì sao tôi muốn làm như vậy? Vì muốn gây ấn tượng tốt với họ, từ đó đạt đến mục đích của bản thân. Cái tâm dơ bẩn biết mấy, tâm hiển thị, tâm cầu danh cầu lợi, nghĩ rằng họ có thể đối xử tốt với tôi. Khi tôi đến đó làm việc, có thể khiến công việc nhẹ nhàng hơn, tâm an nhật và tâm hưởng thụ truy cầu sự tốt đẹp trong cuộc sống. Đây rõ ràng là chấp trước căn bản không muốn chịu khổ. Khi tôi nghĩ minh bạch rồi, thì mơ hồ nhìn thấy hai con rắn lớn quấn vào nhau. Hóa ra đây là hai thứ bất hảo đang tác quái. Lúc này tôi đang ngồi trước TV xem chương trình truyền hình Tân Đường Nhân. Tôi nghĩ, đau không phải ta, mà là quá trình dậy chết của hai thứ xấu xa này. Khi tôi nhận ra thứ xấu đằng sau tâm hữu cầu, cũng là lúc nó bị giải thể. Tôi nghĩ, người đau, cái đau là ngươi, thứ phải bị tiêu hủy là ngươi, với hình tượng vật chất con rắn và tư tưởng hữu cầu kia, không phải ta. Tôi tiếp tục xem chương trình Tân Đường Nhân. Cơn đau hoàn toàn biến mất lúc nào không hay, đầu não bắt đầu thanh tĩnh, tươi sáng trở lại. Điều này khiến tôi nhận thức thêm một lần nữa về pháp mà sư phụ giảng. Chư vị hữu sở cầu, con động vật kia liền thấy, nó liền gắn nó lên thân chư vị, đó chính là phụ thể. Trích, bài giảng thứ hai, chuyển pháp luân. Trải nghiệm này khiến tôi minh bạch. Buông bỏ tâm hữu cầu cũng chính là dần dần buông bỏ chấp trước căn bản của con người. Đối với người thường, không có gì sai khi truy cầu sự tốt đẹp và hưởng thụ trong cuộc sống. Nhưng đối với người tu luyện mà nói, hoàn cảnh sống là nơi cung cấp cơ hội tu luyện cho chúng ta. Tu luyện là gian khổ, chịu khổ mới có thể tiêu nghiệp, tâm tính đề cao, nghiệp lực chuyển hóa, mới có thể dần đạt đến cảnh giới viên mãn. Đây mới là mục đích của tu luyện. Mặc dù bản thân vẫn còn rất nhiều phương diện cần đề cao, nhưng trong tâm tôi tin tưởng rằng, trong bất kỳ hoàn cảnh nào cũng chịu theo pháp của sư phụ để đối chiếu lời nói và hành động của bản thân, coi bản thân như người tu luyện mà thực tu chính mình. Không cấp thêm bất kỳ nhân tố phụ diện nào cho đồng tu, trong thời gian cuối cùng này, thực tu bản thân, cứu độ chúng sinh, hoàn thành sứ mệnh của mình, viên mãn theo sư phụ về nhà. Thỉnh sư phụ gia trì. Tầng thứ hữu hạn, nếu có chỗ nào không đúng, mong đồng tu từ bi chỉ chính. Cảm tạ sư phụ, cảm ơn đồng tu. Bài chia sẻ thứ hai, kiên định chính niệm phản bức hại, phối hợp chính thể cứu người không buông nơi. Bài viết của đệ tử Pháp Luân Đại Pháp ở Liêu Ninh, Trung Quốc. Tôi là đệ tử Đại Pháp Đắc Pháp từ năm 1996, tu luyện hơn 20 năm, nhờ sự bảo hộ từ bi của Sư Tôn mà bình ổn bước đi đến ngày hôm nay. Tôi viết ra trải nghiệm quá trình phối hợp với đồng tu giảng chân tướng cứu người và phản bức hại để báo cáo với sư phụ và chia sẻ với đồng tu, cũng là thúc đẩy bản thân tinh tấn hơn trên con đường tu luyện cuối cùng này bước đi tốt hơn nữa trên con đường tu luyện cuối cùng này. 1. Buông bỏ tâm lợi ích. Tôi vốn là một giáo viên mầm non, sau khi bị bức hại thì mất công việc, nên tôi đã mở một trường mẫu giáo. Trong 10 năm qua, tôi dùng lý niệm chân, thiện, nhẫn để giáo dục và dạy dỗ các trẻ. Các bé rời khỏi trường mẫu giáo của tôi đều hiểu lễ nghĩa, không mắng bạn, không đánh bạn. Không lâu sau, các phụ huynh đều muốn gửi con đến trường của tôi. Giáo viên ở trường tiểu học cũng muốn nhận các bé từ trường mầm non của tôi. Mấy năm nay tận dụng sự thuận tiện trong công việc, tôi đều giảng chân tướng cho phụ huynh của các bé trong trường mẫu giáo. Sau khi họ hiểu chân tướng thì làm tam thoái, thoái khỏi các tổ chức đảng, đoàn, đội của Trung Cộng. Tôi từng bị phụ huynh không hiểu chân tướng báo cáo 3 lần. Nhưng nhờ sự bảo hộ của sư tôn, tôi đều vượt qua được và chính niệm phá trừ bức hại. Về sau, tôi hợp tác với một đồng tu cũ quay lại tu luyện Đại Pháp. Chúng tôi cùng mở trường mầm non và kiếm được rất nhiều tiền. Không ngờ trước sự cám dỗ của đồng tiền, tâm lợi ích của tôi bành trướng lên, căn bản không có nhiều thời gian học Pháp. Đồng tu hợp tác thấy trạng thái của tôi như vậy thì lo lắng thay tôi. Nhiều lần nói với tôi, bảo tôi buông bỏ tâm lợi ích, nắm chắc thời gian, hoàn thành thể ước của bản thân, giảng chân tướng cứu người. Tôi biết đây là sư phụ mượn lời cô ấy để điểm hóa tôi tinh tấn. Vì đồng tu này mới quay lại tu luyện thông qua học Pháp lượng lớn nên hiểu pháp lý rõ ràng, đề cao rất nhanh, rất tinh tấn. Tôi thấy bản thân đúng là nên buông bỏ tâm lợi ích. Đây là lúc tập trung toàn thân tâm trợ sư chính Pháp. Sau khi tôi chia sẻ suy nghĩ của mình với đồng tu lập tức nói rằng cô ấy cũng không muốn làm nữa, vì đã bỏ lỡ nhiều quá rồi. Vậy là chúng tôi quy chính lại cơ điểm và sang nhượng lại trường mầm non một cách thuận lợi. Vì đồng tu này có thời gian học Pháp lượng lớn đã học thuộc lòng 7-8 lần quyển chuyển Pháp Luân và làm 3 việc đều rất tốt. Sư phụ giảng, chúng sinh đều đang đợi được đắc cứu. Thời điểm này là tôi có thể bảo chư vị một cách minh xác phi thường. Các đệ tử Đại Pháp mà không đi cứu họ, bất kể họ là ở ngõ ngách nào trên thế giới, chư vị mà không đi cứu họ, thì họ sẽ không còn hy vọng nữa. Trích, giảng Pháp tại Hội Thảo Luận Đài Truyền Hình Tân Đường Nhân năm 2009, giảng Pháp tại các nơi quyển số 9. Trước đây, tài liệu chân tướng mà chúng tôi cần đều do một đồng tu lâu năm lấy từ điểm tài liệu của địa phương khác về. Từ khi không làm trường mẫu giáo nữa, tôi muốn mở điểm tài liệu tại nhà của mình. Nhờ sự trợ giúp của đồng tu, tôi đã mua tất cả máy móc và vật tư mà điểm tài liệu cần. Tôi cũng khắc phục đủ mọi khó khăn, học cách tải tài liệu, in ấn vân vân và các kỹ năng cơ bản khác. Khi lần đầu tiên nhìn thấy tài liệu chân tướng do mình in ra thì rất vui. Nhờ sự phối hợp của đồng tu, chúng tôi đã phát một lượt tại các tầng trong tòa nhà ở khu vực chúng tôi sống. Chúng tôi có nhiều nhóm học Pháp, xen kẽ với các học viên lớn tuổi và trẻ. Như vậy các đồng tu trước đây không tham gia học Pháp tập thể thì nay đã quay lại. Trong nhóm sau khi mọi người học Pháp tập thể xong thì chia sẻ, mọi người nói chung đều thăng hoa rất nhanh, đều có thể nhận thức được thời gian giảng chân tướng cứu người đang rất cấp bách. Vì vậy, mỗi người tận dụng điều kiện và mong muốn của mình, chọn dùng những phương cách khác nhau để giảng chân tướng cứu người. Một số sử dụng vài điện thoại để phát các đoạn ghi âm giảng chân tướng cùng một lúc, một số phát tài liệu chân tướng, một số giảng chân tướng trực tiếp, mọi người đều chủ động làm 3 việc. Có một đồng tu lớn tuổi bất cẩn bị té ngã gãy chân, các con của bà muốn đưa bà đến bệnh viện, nhưng bà kiên trì không đi. Sau khi chúng tôi biết chuyện đã tạm thời chuyển nhóm học Pháp sang nhà bà, học Pháp tập thể gia cường chính niệm của bà, phủ định bức hại của cựu thế lực, không lâu sau bà có thể đi bộ trở lại bình thường. Các con của bà đều nói, quá kỳ diệu và thay đổi thái độ đối với Đại Pháp. 2. Chính niệm thanh trừ tà ác, giải cứu đồng tu. Một ngày vào năm 2007, một đồng tu phát tài liệu chân tướng trong làng và bị bắt cóc. Sau khi biết tin, tôi lập tức đến nhà mẹ đồng tu để hỏi rõ tình hình. Rồi tìm vợ con của đồng tu và các đệ tử Đại Pháp khác để bàn bạc về việc đến sở cảnh sát yêu cầu thả người. Khi chúng tôi đến sở cảnh sát, thì đồng tu đã bị ép chuyển đến đơn vị xử án tại địa phương. Hôm sau, tôi gặp gia đình của đồng tu, gồm mẹ, vợ, con trai và con dâu. Ngoài ra còn có hơn 10 đồng tu khác, tất cả cùng đi đến đơn vị xử án. Hoàn cảnh lúc đó rất căng thẳng. Một số đồng tu phát chính niệm ở cự ly gần. Một số chúng tôi phối hợp với người nhà tìm cảnh sát xử án để giảng chân tướng. Vừa nói vài câu, cảnh sát đó liền nhấc điện thoại gọi nhiều cảnh sát nữa đến, nói rằng chúng tôi đều là người luyện pháp luân công, yêu cầu đến bắt chúng tôi. Đồng tu chúng tôi nhìn nhau, trong tâm cầu sư phụ gia trì và xuất ra chính niệm mạnh mẽ. Anh không là gì cả, không động đến chúng tôi được. Chúng tôi không bị dẫn động, vẫn tiếp tục giảng chân tướng cho cảnh sát xử án. Anh ấy đập mạnh xuống bàn và hét lớn. Nói nữa là tôi gọi họ ra tay đấy. Đồng tu mỉm cười từ bi và giảng chân tướng cho anh ấy. Một lát sau, sự hung hăng của người cảnh sát đó biến mất. Trong tâm tôi cảm tạ sư phụ gia trì. Chính niệm của đồng tu đã ức chế nhân tố tà ác đằng sau cảnh sát. Anh ấy bình tĩnh hơn nhiều và nói, đưa người già về nhà nhé, lớn tuổi như vậy thật vất vả. Mẹ của đồng tu bèn nói với anh ấy về sự thay đổi trước và sau khi con trai mình học đại pháp, nói rằng bản thân tuy lớn tuổi nhưng sức khỏe đặc biệt tốt. Người cảnh sát nói, đừng nói nữa, sau này có chuyện gì thì đến tìm tôi sẽ giải quyết cho các vị, có gì cứ liên hệ với tôi. Qua một thời gian, nghe nói đồng tu phải ra tòa, tòa án đe dọa vợ của đồng tu bị bức hại. Không được để các học viên pháp luân công vào trong tòa. Nếu đến người nào, sẽ bắt người đó. Vợ của đồng tu không chính niệm. Cô ấy nói với tôi rằng, nhất định đừng đi nhé. Tôi biết đây là một khảo nghiệm của tôi và đồng tu. Trong tâm nghĩ, trước hết không nói chuyện này với đồng tu, chỉ nghe theo an bài của sư phụ. Sư phụ giảng, một bất động có thể ức chế phản động. Giảng pháp tại Pháp hội Canada năm 2005, giảng pháp tại các nơi, quyển số 5. Một ngày trước phiên tòa, tôi đã chuẩn bị xe chở hơn 10 người để sáng hôm sau chở các đồng tu và người nhà đến tòa. Tối hôm đó tôi không ngủ được, tư duy phụ diện không ngừng xuất hiện trong não. Tà ác tiết lộ muốn bắt người, một số thành viên trong chuyến xe này không biết gì cả. Nếu việc này thực sự xảy ra thì làm sao đây? Còn có, vân vân, cứ nghĩ, tôi lập tức thanh tĩnh. Vào thời khắc then chốt này, sao lại có niệm đầu không đúng như thế? Đây không phải mình. Mình chỉ cần có chính niệm, không nên có nhân tâm. Việc mình làm là chân chính nhất, ai cũng không xứng để can nhiễu. Hôm sau, trước giờ mở phiên tòa, rất nhiều đồng tu đến và khá đông cảnh sát. Các đồng tu đều giao tiếp bằng mắt, bầu không khí rất căng thẳng. Phiên tòa bắt đầu, có 4-5 vị đệ tử Đại Pháp Trí Huệ bước vào trước để phát chính niệm cho đồng tu. Một lát sau, dưới sự giám sát của cảnh sát, lại có hơn 10 đồng tu nữa vào. Cảnh sát được trang bị đầy đủ vũ trang và quan sát xung quanh. Tôi ngồi ở hàng ghế thứ hai phía trước, trong phiên tòa lặng im như tờ. Ngay sau đó, họ dẫn đồng tu vào. Đồng tu bị tà ác bức hại đến nỗi tóc bạc, lưng cong, tay và chân bị cùm, nên đi từng bước vào trong. Anh ấy ngẩng đầu lên, nhìn quanh thính phòng. Tôi nhìn đồng tu không rời mắt, đồng tu lập tức thẳng lưng, có vẻ như chính niệm của đồng tu đã khởi lên. Trong phiên tòa, đồng tu đường đường chính chính biện hộ vô tội cho mình. Chính khí của đồng tu cảm động tất cả mọi người. Tôi thấy rất nhiều người có mặt đã khóc. Tôi lau nước mắt và chăm chú lắng nghe, ghi nhớ tên của kẻ ác đã tố cáo đồng tu. Sau khi trở về, chúng tôi điều chỉnh tâm thái. Mọi người cùng chia sẻ để tăng thêm chính niệm cho đồng tu trong tù, phơi bày kẻ ác. Chúng tôi phát thư khuyến thiện và cuốn chân tướng nhỏ một lần nữa tại ngôi làng mà đồng tu bị bắt, để nhiều người hơn nữa minh bạch chân tướng và không phạm tội với Đại Pháp thì mới có cơ hội được cứu. Kể từ ngày 20 tháng 7, đệ tử Đại Pháp bị tà đảng bức hại, thì đây là lần đầu tiên các đồng tu trong khu vực của chúng tôi ra tòa để giải cứu đồng tu. Lần nọ, Một đồng tu lớn tuổi trong khu vực chúng tôi phát tài liệu chân tướng ở chợ thì bị cảnh sát bắt cóc đến đồn cảnh sát. Sau khi nghe tin, tôi và đồng tu chia nhau thông báo cho mọi người phát chính niệm, tìm người nhà đồng tu cùng đến sở cảnh sát giảng chân tướng và yêu cầu thả người. Tôi cũng bàn bạc với đồng tu đi đến sở cảnh sát giảng chân tướng. Tôi chạy xe máy và liên tục phát chính niệm, thỉnh cầu sư phụ gia trì, trong tâm thầm niệm. Từ bi năng dung thiên địa xuân, chính niệm khả cứu thế trung nhân. Trích Pháp Chính Càn Khôn, Hồng Ngâm 2. Tạm diễn nghĩa: từ bi có thể hòa tan trời đất thành mùa xuân, chính niệm có thể cứu con người ở thế gian. Trích Pháp Chính Càn Khôn, Hồng Ngâm 2. Pháp của sư phụ đã tăng chính niệm mạnh mẽ cho tôi, cảm thấy bản thân rất cao lớn. Tôi và một đồng tu khác bình tĩnh bước vào đồn cảnh sát. Một cảnh sát mặc thường phục trông như một cán bộ đang ngồi trên ghế. Sau này mới biết ông ấy là cảnh sát trưởng. Ông ấy hỏi chúng tôi đến để làm gì. Tôi nói vừa rồi có một đệ tử đại pháp cao tuổi bị các ông bắt cóc. Người cảnh sát đó nói bà ấy phát tài liệu Pháp Luân Công. Tôi mỉm cười nói, cuốn tài liệu nhỏ Pháp Luân Công là cứu người, những gì nói trong đó là sự thật, hơn nữa cũng đâu phạm pháp. Người già lớn tuổi như vậy, bắt bà ấy để làm gì? Người cảnh sát trưởng cũng cười nói, không phạm pháp, sao cô không đi phát đi? Một cảnh sát khác bên cạnh, xen vô, nói gì là hàng xóm của anh ấy luyện Pháp Luân Công không uống thuốc và chết rồi, các chị vẫn luyện à? Tôi nói, nếu luyện Pháp Luân Công là bất tử, thì các anh đều đến luyện nhỉ? Nhưng bệnh viện vẫn có người chết kia mà. Anh ấy không nói gì. Tôi lại giảng chân tướng một chút. Cảnh sát trưởng nói, được rồi, các chị về đi, lát nữa sẽ cho bà ấy về nhà. Tôi nói, anh tốt như vậy nhất định sẽ gặp phúc báo. Ông ấy lại nói, được rồi, các chị về đi nhé. Đồng tu vẫn phát chính niệm. Chúng tôi cảm ơn cảnh sát trưởng và thuận lời ra về. Chúng tôi lại giảng chân tướng cho con trai của đồng tu cao tuổi ấy, để anh ấy nắm bắt thời gian đến sở cảnh sát yêu cầu thả người. Và anh ấy đã đến sở cảnh sát. Sau 4 giờ đồng hồ, nhờ sự gia trì của sư phụ từ bi vĩ đại và chính niệm phối hợp của chỉnh thể đồng tu, lão đồng tu đã đường đường chính chính rời khỏi sở cảnh sát. Lão đồng tu còn làm tam thoái cho 3 người cảnh sát trong đồn. Bà ấy vui mừng cảm tạ sư phụ, cảm ơn đồng tu. Sự việc này khiến tôi cảm nhận được sức mạnh của thiền. 3. Cảnh sát đã thay đổi sau khi minh chân tướng. Một ngày vào tháng 7 năm 2019, một đồng tu ở khu vực tôi đã bị bắt cóc trong khi phát tài liệu chân tướng ở làng khác. Ngay trong đêm, đồng tu và người nhà vội đến đồn cảnh sát yêu cầu thả người. Một cảnh sát trực ban nói, người học Pháp Luân Công bị bắt vào đây rồi thì không được gặp. Nói con trai bà quay lại vào ngày mai, nói rồi liền đóng cửa. Chúng tôi đành ra về. Chúng tôi cân nhắc, con trai của đồng tu không hiểu nhiều chân tướng, nên ngày mai không để cậu ấy đi. Nhưng mẹ của đồng tu này lại là đệ tử đại pháp. Chúng tôi sẽ cùng mẹ đồng tu đến sở cảnh sát. Một cảnh sát nói với chúng tôi, hiện nay đảng Cộng sản bắt những người học Pháp Luân Công, các vị còn dám giảng ư? Chúng tôi không bị dẫn đồng bởi anh ấy, vẫn tiếp tục giảng chân tướng. Thông qua giảng chân tướng, xem ra nhận thức ban đầu của anh ấy về đại pháp đã có thay đổi, cũng không nói gì nữa. Lúc này các cảnh sát lần lượt đến văn phòng làm việc, tư duy phụ diện của tôi nổi lên. Nhiều người như vậy có thể giảng không? Tôi lập tức thanh trừ, không để bị càn nhiễu, nhanh chóng phát chính niệm trong tâm. Một đại đội trưởng đến và nói, các vị là gì với bà ấy? Tôi chỉ mẹ của đồng tu và nói, bà là dì của tôi. Một đồng tu khác cũng nói mình là chị của đồng tu. Đại đội trưởng nhìn đồng tu và nói, vậy bà đi với tôi. Tôi nói, tôi cũng đi. Nhưng anh ấy nói một người thôi. Khi đồng tu lên lầu, chúng tôi thoáng nhìn nhau và lập tức phát chính niệm. Khoảng 10 phút sau, đồng tu bước xuống và nói, cảnh sát hỏi dì ấy chuyện thế nào, dì giảng chân tướng cho họ. Cảnh sát liền nói, bà cũng là người luyện Pháp Luân Công à, mau đi đi. chúng tôi thảo luận tình hình với nhau. Vừa bước ra khỏi đồn cảnh sát thì thấy người đại đội trưởng ấy lái xe đến. Tôi lập tức giảng cho anh ấy, nhưng giảng chưa được mấy câu thì anh ấy nói: "Đừng nói với tôi mấy điều này, mau đi đi, nếu không tôi nhốt các vị vào lồng đấy. Các vị đều là người học pháp luân công, mau tránh đi." Vì tay tôi đang vịn cửa xe, anh ấy lái xe đi nên tôi hơi bị dẫn động, không muốn giảng nữa. Đồng tu nói: "Làm sao bây giờ, chúng ta không thể rời đi như vậy, đồng tu vẫn còn bên trong." Chúng tôi phát chính niệm một chút, trong tâm thỉnh cầu sư phụ gia trì. Sau đó tôi và mẹ của đồng tu lại bước vào trong đồn cảnh sát. Vừa vào nhìn một cái, không biết đại đội trưởng ấy quay lại lúc nào và đang ngồi bên trong. Trong tâm tôi bất ngờ và vui mừng, quả là sư phụ an bài rồi, sư phụ ở bên chúng ta mọi thời khắc. Lúc này trong đầu tôi bình tĩnh lại và không có chút tư duy phụ diện nào, tôi bước đến chào anh ấy. Vừa mở miệng chào, anh ấy dường như muốn nhảy dựng lên, ánh mắt lộ vẻ hung hăng và lớn tiếng: "Sao vẫn chưa đi? Mau đi đi! Mau đi đi!" Nói rồi đóng cửa sổ lại. Lão đồng tu nói: "Hãy để tôi thăm con gái nhé." Anh ấy nói không cho gặp, muốn chúng tôi mau rời đi. Lúc này đồng tu vừa đến bên ngoài và âm thầm phát chính niệm. Tôi dùng giọng điệu bình hòa và mỉm cười nói với anh ấy: "Cậu thanh niên, cậu không nên đối xử với người già như vậy. Dì ấy lớn tuổi ngần ấy muốn gặp con gái cũng là chuyện thường tình, phải không? Hơn nữa con gái của dì ấy là người tốt, không có phạm pháp. Cậu an ủi người già một chút, nếu không dì ấy cũng không rời đi, và chúng tôi cũng không đi. Nhà ai mà không có người cao tuổi cơ chứ? Cậu hãy nói với dì ấy một chút về tình hình của con gái dì ấy. Đây cũng là trách nhiệm của cậu." Nghe tôi nói như vậy, dường như anh ấy hạ hỏa và nhẹ nhàng nói: "Dì bao nhiêu tuổi?" "Dì ấy nói mình hơn 80 tuổi rồi." Anh ấy hỏi: "Sức khỏe của dì vẫn tốt chứ?" Dì ấy nói: "Trước đây thân thể đầy bệnh, sau khi học pháp luân công thì khỏe hẳn. Con gái tôi vốn mắc bệnh tim rất nặng, sau khi học đại pháp cũng khỏe mạnh." Đại đội trưởng không nghe rõ lời của dì ấy và quay sang nhìn tôi. Tôi nói: "Dì ấy là người Sơn Đông nên chắc anh nghe không hiểu." Bây giờ tôi bắt đầu giảng chân tướng pháp luân công hồng truyền khắp thế giới theo văn bản số 50 của Cục Xuất bản và Báo chí và quy định điều 36 của Hiến pháp, công dân có tự do tín ngưỡng. Tôi nhắc anh ấy rằng, theo luật, anh ấy sẽ phải chịu trách nhiệm suốt đời về các vụ án mà anh ấy từng phụ trách, và chính phủ Hoa Kỳ đã công bố cảnh cáo các quan chức Trung Quốc liên quan đến cuộc đàn áp pháp luân công. Điều này không những hạn chế bản thân mà còn liên lụy đến vợ con, ngay cả con cái cũng bị ảnh hưởng. Tôi nói, trong hiến pháp không có quy định bức hại pháp luân công, không có văn kiện chính thức, chỉ là truyền đạt khẩu lệnh. Nhưng các anh xử án phải có chữ ký. Do đó nên chú ý một chút, giữ vững lương tri, cũng là giữ cho tương lai của chính mình. Tất cả hành vi vi phạm hiến pháp và pháp luật đều phải tự chịu trách nhiệm. Trong quyền hạn của mình, hãy giơ súng qua đầu, đừng trở thành vật tế thần cho gian trạch dân và bằng đảng của hắn. Anh ấy đã sử dụng điện thoại di động để quay video tôi. Đồng tu nói, anh ấy đang quay video chị đấy. Tôi nói, giảng cho anh nhiều như vậy, anh đừng làm điều xấu, tôi chỉ muốn tốt cho anh. Một đồng tu khác cũng đến giảng chân tướng cho anh ấy, và biểu hiện của anh ấy không ngừng thay đổi, trở nên hòa nhã và thiện hơn. Anh ấy nói, tôi không quay nữa, tôi đang xóa cho các vị. Chị nhìn đây là nút xóa và xác nhận. Tôi nói vẫn còn, anh ấy lại xóa tiếp. Cuối cùng còn một đoạn không xóa, anh ấy mỉm cười nói, đoạn này tôi lưu lại để nghe, không có chuyện gì đâu. Các vị yên tâm, 3 hoặc 4 ngày nữa sẽ để bà ấy về nhà. Cô ấy thay đổi rất nhiều sau khi minh bạch chân tướng. Mẹ của đồng tu cũng trí huệ làm tam thoái cho anh ấy. Anh ấy rất vui vẻ, nói cảm ơn và bảo chúng tôi hãy yên tâm. Sư phụ giảng, tôi nghe nói có những nơi đã ra luyện công rồi, có học viên giảng chân tướng đến giảng ở đồn công an. cục công an cũng giảng, tới giảng ở các cơ quan chính phủ, thậm chí thực thi rất là tốt. Có những nơi mà tà ác quả thực không dám tiếp tục bức hại đệ tử Đại Pháp một cách nghiêm trọng nữa. Tà ác cũng càng ngày càng ít, dù thế nào đi nữa, kể cả những kẻ đi bức hại, có những người đang đời chư vị cứu độ. Tất nhiên có kẻ phạm tội quá lớn thì có thể chư vị giảng chân tướng, họ cũng không nghe. Không phải là họ không nghe, mà là thần không cho họ nghe. Nhưng dù thế nào đi nữa, các đệ tử Đại Pháp là không có lựa chọn, chứ vì đối diện chúng sinh thì đều cần cứu độ. Trích giảng Pháp tại Pháp hội New York năm 2016. Tôi ngộ ra rằng tiến trình chính Pháp đã đến bước này. 4. Giúp đỡ đồng tu, tu bản thân. Cuối năm 2017, một đồng tu bị khấu trừ lương hưu. Tôi và đồng tu ấy tận dụng cơ hội này để đi khiếu nại lương hưu, đi từ trên xuống dưới mười mấy đơn vị. Tôi phối hợp với đồng tu giảng chân tướng trực tiếp và phát cuốn tài liệu nhỏ. Trong quá trình này, thể gặp người hữu duyên thì giảng. Trong khi giảng chân tướng đã gặp rất nhiều chuyện cảm động. Có một đôi vợ chồng nọ sau khi minh bạch chân tướng thì luôn giúp chúng tôi đến những nơi mà chúng tôi muốn đi. Dĩ nhiên cũng có người mắng chửi và xua đuổi chúng tôi. Chúng tôi sắp xếp đúng lại mối quan hệ với đối phương, thấy họ bị đầu độc bởi những lời dối trá và cảm thấy tiếc cho họ. Đồng tu thản đảng, không lo sợ, trong cảnh giới không có tư duy phụ diện, thực sự khiến tôi cảm phục. Đường đường chính chính vui vẻ chào hỏi đối phương, tặng họ một cuốn chân tướng nhỏ, nhanh nhỏ khuyên họ tam thoái bảo bình an. Đó là tâm chân thành vì muốn thế nhân được cứu, mà quên đi bức hại, chỉ một lòng vui mừng cho thế nhân được cứu. Mỗi khi giảng và tam thoái được một người thì đều khen ngợi đối phương một câu. Anh chị thật tốt. Trong quá trình khiếu nại tiền trợ cấp suốt hơn 2 năm, tôi nhìn thấy được rất nhiều thiếu sót của chính mình, thúc giục tôi không ngừng quy chính bản thân, thực tu bản thân. Cảm tạ sư phụ từ bi vĩ đại ban cho đệ tử một cơ hội rèn luyện bản thân. Giúp đỡ đồng tu cũng chính là đề cao bản thân mình. 5. Những đóa hoa sen nở. 3 năm trước, nhà tôi chuyển đến khu vực khác cách khoảng 5 km. Tôi và đồng tu nhanh chóng lập một điểm học pháp nhóm. Trong nhóm học pháp của chúng tôi, người lớn tuổi nhất là hơn 70 tuổi, người tuổi nhỏ nhất cũng gần 50. Mỗi người đều nghiêm khắc yêu cầu bản thân. Lúc học pháp đều xong bàn nghiêm túc để không bị phân tâm. Dẫu xong bàn đau đến toát cả mồ hôi, cũng đều kiên trì cho đến khi học xong. Đồng tu trong nhóm học pháp chúng tôi đều yêu cầu mọi người học thuộc pháp. Mỗi tuần học thuộc một bài trong Hồng Ngâm năm và ôn lại một bài Hồng Ngâm đã học thuộc tuần trước. Hơn nữa, mỗi người đều chủ động giảng chân tướng cứu người. Ban đầu tôi chỉ có thể ngồi xong bàn trong 1 giờ đồng hồ, đến bây giờ đã ngồi xong bàn được 2 giờ đồng hồ. Có chị đồng tu lớn tuổi vì học thuộc pháp khó khăn, không thể nhớ nên đã vỗ thẳng vào trán mình. Đến nay đã có thể học thuộc pháp lưu loát. Một vị nam đồng tu tính cách hướng nội, lúc mới đến nhóm học pháp của chúng tôi thì chẳng nói một câu nào, học pháp xong liền rời đi. Nhờ các đồng tu thúc đẩy lẫn nhau, nên anh ấy đã thay đổi rất nhiều và muốn chia sẻ trao đổi cùng các đồng tu. Anh ấy thường một mình chạy xe máy đi giảng chân tướng cứu người. Một đồng tu nọ, lúc tu lúc không nhiều năm qua, nay trở nên đặc biệt tinh tấn trong bầu không khí chỉnh thể của chúng tôi. Có đồng tu trước đây không dám giảng chân tướng trực tiếp, bây giờ cũng có đột phá. Các đồng tu trẻ tuổi có ô tô, bất cứ khi nào Đại Pháp cần, liền hợp tác vô điều kiện. Chồng của một đồng tu trẻ đột ngột qua đời. Sau khi cô ấy trải qua trường ma nạn này, thì kiên cường bước ra khỏi cái bóng u ám, trở nên dũng mãnh, tinh tấn. Mỗi người trong nhóm học pháp đều phối hợp cùng nhau trợ sư chính pháp, dũng mãnh, tinh tấn. Đồng tu có điều kiện đều chủ động bước ra giảng chân tướng cứu người. Trước khi đi, chúng tôi đều phát chính niệm để thanh trừ tất cả nhân tố can nhiễu từ không gian khác. Chúng tôi phối hợp thực hiện với nhau một cách lý trí, trí huệ, không cầu số lượng, chú ý an toàn. Một số sẽ dán tấm dán chân tướng, một số tặng tài liệu chân tướng, một số khác giảng chân tướng trực tiếp, v.v. chúng tôi không thường xuyên cứu người ở một khu vực mà thường thay đổi lộ trình. Nhờ sự gia trì của sư phụ, mỗi lần hoàn thành xong công việc, chúng tôi đều thuận lợi trở về, mang theo niềm hạnh phúc của chúng sinh được cứu và ngân nga bài hát do đệ tử Đại Pháp sáng tác. Mỗi đồng tu trong nhóm học Pháp đều tựa như những đóa hoa sen đua nở, thánh khiết diễm lệ. Giống như sư phụ giảng, ngã môn thị đại Pháp đồ, đái trước mỹ hảo giữ chúc phúc, triển hiện chân tướng hòa cứu độ. Trích Minh Thị Hồng Ngâm Năm. Diễn nghĩa, chúng tôi là đồ đệ đại Pháp, mang theo điều tốt đẹp cùng chúc phúc, triển hiện chân tướng và cứu độ. Trích Minh Thị Hồng Ngâm Năm. Nhìn lại toàn bộ quá trình tu luyện của bản thân, mỗi lần thay đổi như thấu tim khoan xương, mỗi lần đều là đại chiến chính ta, đều nhờ sự bảo hộ từ bi của sư phụ mà vượt qua nguy hiểm và bước đi đến ngày hôm nay. Bản thân cố gắng hết sức cũng làm được những việc mà một đệ tử đại Pháp nên làm, nhưng vẫn còn rất nhiều phương diện thiếu sót. Thời gian chính Pháp ngày càng cấp bách, thời gian chúng ta có thể cứu chúng sinh cũng ngày càng ít. Trong những ngày này, tôi phải nắm chắc thời gian tu tốt bản thân, cứu nhiều người hơn, để không cô phụ sứ mệnh. Cảm tạ sư phụ, cảm ơn đồng tu.
Chuyên đề tu luyện chính Pháp kỳ này đến đây là hết. Cảm ơn quý thính giả đã lắng nghe chương trình.